One, two, three, on air. Đây là We Are Special Podcast, nơi chỉ được tâm sự và trải nghiệm từ những bạn trẻ trên khắp mọi miền đất nước. Hy vọng những giây phút sắp tới sẽ đem đến cho các bạn nhiều bài học thú vị. Chào tất cả các bạn, chúng mình đã quay trở lại rồi đây. Thời gian trôi qua nhanh thật đấy. Mới đây đã đến những ngày se se lạnh mùa đông, cái mùa cuối cùng trong năm. Dạo này các bạn có vẻ bận rộn hơn nhở? Vì những kỳ thi cuối năm đang dần bắt đầu khiến chúng ta thật áp lực và mệt mỏi đúng không? Không sao cả, hôm nay chúng mình trở lại và dành tặng cho các bạn một vấn đề cực quen thuộc nhưng ít ai có thể tìm ra giải pháp để thoát khỏi nó. Vấn đề đó được mang tên áp lực đồng lứa hay còn được gọi là peer pressure. Khi nhắc đến vấn đề này, chúng ta liên tưởng ngay đến cái cụm từ con nhà người ta để nói đến những người một sách có thành tích cực khủng và cực giỏi. Đây cũng được hiểu là đối tượng thuộc dạng chuẩn mực tuyệt đối mà ai ai nhìn vào cũng muốn hướng mộ, nói theo. Không chỉ là con nhà người ta mà còn các đối tượng khác rất gần gũi với chúng ta như anh chị họ hàng, bạn bè khiến cho chúng ta trở nên tự ti hay áp lực về bản thân. Vì thế, ngay bây giờ, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này nhé. Vậy, áp lực đồng lứa xuất phát từ đâu? Áp lực đồng lứa có thể xuất phát từ hai khía cạnh là tự bản thân mình hay từ sự tác động của người khác. Đối với sự tác động của người khác, có thể được hiểu trong trường hợp bạn luôn là đề tài bị người khác đem ra so sánh với những người rất tài giỏi về lĩnh vực nào đó. Trường hợp này mình thường thấy ở đa số gia đình, kể cả bản thân mình cũng vậy. Chỉ cần những lúc mình bị điểm kém hơn bạn bè của mình thì luôn bị bố mẹ mắng rằng: "Đấy, thấy người ta học chưa? Sao không chịu cố gắng chăm học như người ta đi? Suốt ngày lướt lướt cái điện thoại mãi." Ngay cả ngoại hình của mình cũng không xinh đẹp như chị của mình, nên mình phải nghe những lời nói có lẽ mang tính đùa cợt của người khác, nhưng thật sự tổn thương nặng nề về mặt tinh thần của mình rất nhiều. Về trường hợp chính bản thân mình là người tự gây áp lực cho bản thân mình, khi các bạn trẻ luôn thích thú với cái việc đăng những thành tích vượt trội, kết quả học tập cao của mình lên trên các trang mạng xã hội, trường hợp này luôn xảy ra thường xuyên. Các bạn trẻ khác, khi họ thấy những điều quá nổi bật như vậy, họ sẽ có tư tưởng trong đầu là: "Ôi, mình thật bất tài, mình chẳng thể làm được gì cả." Hay: "Người ta làm được, tôi cũng sẽ làm được." Nhưng lại thiên về phía tiêu cực. Họ ngồi trên bàn học của mình suốt 8 đến 10 tiếng đồng hồ mà không hề nghĩ ngợi hay tham gia các hoạt động khác. Điều này khiến kết quả không những không tăng cao mà còn tụt dốc. Và sức khỏe của họ cũng sẽ gặp rất nhiều vấn đề như mệt mỏi, dễ mắc các bệnh về tâm lý và rất nhiều hậu quả khôn lường khác. Chỉ là một mặt trái của việc tự tạo áp lực cho bản thân thôi. Nếu bạn là một người biết lựa chọn và khôn khéo, việc tự tạo áp lực cho bản thân sẽ là một nguồn động lực nhân tạo khiến bạn có thể hoàn thành mọi dự định và đạt được thành công nhất định. Hãy tạo nên một ít áp lực lên bản thân, nhưng vừa đủ để thúc đẩy bạn trong mọi công việc. Nếu cảm thấy mình đang bị đè nặng lên vai một trọng trách nào đó, hãy ngừng nghĩ về người khác và tập trung làm những việc cho mình nhé. Đừng lo, vì vấn đề nào cũng có cách giải quyết của nó, kể cả vấn đề khó chịu này. Như mình đã nói đến, peer pressure cũng là thứ tích cực cho việc tạo động lực của mỗi cá nhân nếu chúng ta biết áp dụng nó một cách hiệu quả. Bạn có thể tìm hiểu hay thử dùng cách học và làm việc của người khác nếu bạn nghĩ nó phù hợp với khả năng của mình. Vì bạn biết không, có những thứ người khác làm được nhưng bạn không làm được, và ngược lại, những thứ người khác làm không được, bạn cũng có thể làm được. Vì thế, ngừng so sánh bản thân với người khác và sao chép mọi thứ từ người khác. Mỗi người có một xuất phát điểm khác nhau và là một bản thể riêng biệt, không ai giống ai cả. Hãy hướng tới phiên bản tốt nhất của bản thân, chứ đừng trở thành bản sao của người khác nhé. Và thay vì sao chép phương pháp học tập và làm việc hiệu quả của người khác, bạn có thể học cách lập thời khóa biểu hay kế hoạch cân bằng thời gian học tập và vui chơi giải trí cho bản thân, cũng như phương pháp ghi chép hiệu quả và cả những kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm. Từ đó, bản thân các bạn sẽ trở thành phiên bản tốt hơn và tự tin hơn những ngày mà ta mang nỗi áp lực này. Mỗi con người chúng ta chính là một chủ thể riêng biệt, độc nhất và không có bản sao chép. Bạn có cuộc sống riêng và cuộc sống ấy như một bức tranh muôn hình vạn trạng. Bạn sẽ là họa sĩ duy nhất có thể tạo nên kiệt tác từ bức tranh ấy bằng những gam màu mà chỉ riêng bạn được sử dụng. Hãy tự tô lên đó những màu bạn thích. Chắc chắn bức tranh ấy sẽ rực rỡ sắc màu và là một kiệt tác trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập podcast ngày hôm nay và chúc các bạn có một buổi